đánh vào Đại sứ quán Mỹ, trên đường Hàm Nghi năm 1965. Sang năm 1965, chiến trường miền Nam, Việt Nam chuyển sang thời kỳ chiến tranh cục bộ. Mỹ đã trực tiếp đổ quân và vũ khí ồ ạt. Mặt khác, Mỹ còn yêu cầu các nước chư hầu cùng tham chiến. Một số nước đã mang quân sang miền Nam tiếp tay cho Mỹ. Đến Sài Gòn, lính chư hầu nghênh ngang, tin tưởng ở lời trấn an huênh hoang của Mỹ là đã loại trừ Việt Cộng ra khỏi thành phố. Tướng Mỹ Maxwell Taylor đã được Johnson cử sang miền Nam thay chức đại sứ cho Cabot Lodge, chính thức nhận chức đại sứ từ ngày 4 tháng 7 năm 1964. Ông ta thuộc tầm cỡ chiến lược gia ở Mỹ, cha đẻ của học thuyết phản ứng linh hoạt, tác giả cuốn sách về chiến tranh Việt Nam Trách nhiệm và đáp ứng. Hãy xem người Sài Gòn đáp ứng ông ta như thế nào. Tổng hành dinh Đại sứ quán Mỹ tại Sài Gòn là nơi chỉ huy mọi hoạt động mở rộng chiến tranh ở Nam Việt Nam của người Mỹ. Tướng Grant Sharp, tư lệnh Thái Bình Dương, đã tuyên bố: trong cuộc đương đầu với Cộng sản, quân đội Mỹ sẵn sàng tiến hành bất kỳ một nhiệm vụ nào mà mình được giao phó. Maxwell Taylor tuyên bố không giấu giếm: việc mở rộng và gây áp lực với Bắc Việt Nam sẽ không có giới hạn nào cả. Đại sứ Mỹ Taylor ngày 27 tháng 3 năm 1965 còn tuyên bố rằng tình hình Việt Nam đã được cải thiện, và rất nhiều công bố khác. Trước tình hình trên, tư lệnh khu Sài Gòn Gia Định gợi ý cho Tư Chu, người đặc trách đội biệt động Sài Gòn, lúc này đơn vị mang ký hiệu là F-100. Biệt động Sài Gòn nên có một cú giằng mặt Mỹ trước những bước leo thang bắn phá miền Bắc, đáp ứng lời kêu gọi thiêng liêng: miền Bắc gọi, miền Nam trả lời. Anh Tư Chu hiểu ngay cần phải hành động gấp. Vấn đề đặt ra bây giờ là giằng mặt ở đâu, giằng mặt thế nào cho đích đáng. Sau vụ nổ cư xá Brink, tướng 4 sao Westmoreland đã thốt lên: thật là kinh khủng. Nay đòn giằng mặt này phải cho ông ta kinh khủng hơn nữa. Hình ảnh tòa đại sứ Mỹ hiện ra ngay: ta sẽ tổ chức tấn công vào thẳng đại sứ quán Mỹ, đánh phủ đầu, giằng mặt cho lũ chư hầu biết. Đừng nghe bọn Mỹ khoác lác. Đừng sang đây tiếp tay cho Mỹ xâm lược miền Nam Việt Nam. Đừng sang đây bắn giết đồng bào vô tội. Đừng vội hên hoang. Quân và dân miền Nam ta không để cho yên đâu. Bộ Tư lệnh khu Sài Gòn Gia Định thông qua kế hoạch chuẩn bị đánh tòa đại sứ Mỹ, giao cho lực lượng quân báo và đơn vị biệt động F-100 thực hiện nhiệm vụ. Tư Chu bàn với 7B: người chiến sĩ đã có kinh nghiệm tổ chức trận đánh lớn, mưu trí, song sáo, lăn lộn với công việc, cánh tay đắc lực của biệt động Sài Gòn. Trận này ta đánh thẳng vào ngay tòa đại sứ Mỹ, đích đáng đây. 7B mừng vì lại được đánh lớn. Anh Tư nói vậy là mình lại được giao nhiệm vụ rồi. Nhiệm vụ được giao cho F-21, đội 5, 7B chỉ huy trưởng, Tư Việt chỉ huy phó, lên kế hoạch lập phương án đánh. 7B tìm ngay Tư Việt nói rõ nhiệm vụ. Vừa nói tới trận đánh, Tư Việt mừng rỡ khoe ngay: thật đúng với ý tôi. Mới hồi nãy nghe Laro thấy nói học sinh sinh viên Nga đấu tranh tới đập đại sứ quán Mỹ ở Nga, mình khen hay quá. Đúng, xin nhất trí ngay. Đánh đại sứ quán Mỹ, phải đánh ngay vào sào huyệt đầu não này của Mỹ mới được. Khó mấy ta cũng đánh bằng được. Tư Việt, tên khai sinh là Lê Văn Việt, còn gọi là Hai Thợ Mộc, được mệnh danh là Hùm Xám Thủ Đức, người ở vùng Bưng, Long Phước, Thủ Đức. Anh được ban quân báo lựa chọn vào đội biệt động nòng cốt từ trước trận đánh cư xá Brink qua giới thiệu của huyện ủy Thủ Đức. Ta chưa có cơ sở bên trong sứ quán Mỹ, nên phải vận dụng người cơ sở ta làm việc bên đại sứ quán Pháp, móc mối liên hệ qua lại giữa các đại sứ quán để tìm hiểu tình hình trong đại sứ Mỹ. Sứ quán Mỹ là tòa nhà 5 tầng, nằm chiếm trọn góc đường Hàm Nghi và Võ Duy Nghi, nay là đường Hồ Tùng Mậu. Hằng ngày có khoảng gần 200 quan chức nhân viên Mỹ làm việc. Tầng 4 là nơi làm việc của chánh phó đại sứ. Tòa nhà cấu trúc bê tông chắc chắn, trên nóc tòa có lá cờ 50 sao ngạo nghễ. Sau những trận đánh của ta vào các cơ sở Mỹ, địch đề phòng rất nghiêm ngặt. Trước cửa có một lô cốt đắp bằng bao cát. Mấy họng súng sẵn sàng nhả đạn vào xe lạ nào đậu trước cổng. Phía ngoài là một dãy hàng rào cự mã bảo vệ xếp dọc theo tường, rộng ra 3,8 m xuống đường. Đường chỗ này còn lại hẹp, chúng chỉ cho xe chạy một chiều. Quanh các ô nhà lớn gần đấy toàn các cơ quan quan trọng. Ngay nóc tòa nhà đối diện Đại sứ quán Mỹ có hai chốt gác với hai cây đại liên 30 chĩa xuống. Góc chỗ đầu đường Nguyễn Công Trứ luôn có bốn quân cảnh Mỹ súng trên tay lăm lăm, cùng bọn cảnh sát mật vụ chìm nổi rà soát xét hỏi bất kể ai lai vãng qua lại. Phần mặt tòa đại sứ bên phía đường Nguyễn Công Trứ, một góc có tiệm thuốc tây Dương Thị Liễu, một góc có tiệm hủ tiếu người Tàu. Bọn mật vụ dày đặc, súng còm còm bên túi. Hai địa điểm này được chú ý đặc biệt. Lúc đầu anh em bàn cách đánh bỏ quên, có nghĩa là cho xe thuốc nổ định giờ sẵn, tới mua thuốc hoặc ăn hủ tiếu, bỏ xe đó cho nổ. Cách này dễ đánh hơn, an toàn cho lực lượng ta, nhưng hiệu quả sẽ không cao vì cách mục tiêu hơi xa, chỉ gây tiếng nổ vang cảnh cáo chứ không đánh được mục tiêu. Và cách này còn gây thiệt hại tới dân. Anh em không chịu, tiếp tục bàn tìm cách đánh khác. Từ Việt và 7B rất hăng hái, ngày đêm trinh sát tìm phương án đánh. Công việc điều nghiêng vị trí này vô cùng khó khăn. Từ Việt đã mấy lần đi lại tới quán cà phê xế góc đường Nguyễn Công Trứ, chọn góc thuận tiện nhất để ngắm nhìn toàn cảnh. Có lần, vừa nhấp một hớp nước, một tên mặc đồ dân sự đến cạnh hỏi: "Cho xem giấy tờ." "Tên gì?" "Nguyễn Văn Hai." "Nghề nghiệp gì?" "Thợ mộc." "Ở đâu? Ngồi đây theo dõi cái gì?" "Đi làm về mệt, ngồi đây uống ly cà phê cũng không được sao?" Thấy thái độ thản nhiên của Tư Việt, tên công an nhìn soi mói, xong cũng trả lại giấy tờ và nói như ra lệnh: "Chỗ này là khu quân sự, rời khỏi đây ngay. Từ đây sắp tới đừng có lãng vãng ở đây nữa nghe chưa?" Những người trong quán cũng thấy ngán ngẩm, giãn về dần. 7B đã mấy lần chạy xích lô qua chợ cũ tới gần khu vực, nhưng chỉ lãng vãng ở bên này đường mà chưa có cách gì đo đạt tính toán. Từ hàng rào cự mã vào đến lô cốt bao xa, độ dốc của mặt đường và bề dày của bờ tường là bao nhiêu, để có thể cấu trúc số lượng chất nổ đặt trên xe sao cho nó có sức công phá hiệu quả. Bên trong địch tổ chức lực lượng như thế nào? Từ anh thợ ngồi rảnh rỗi ở quán cà phê quan sát, anh xích lô gò lưng giữa trưa nắng bốc lửa trên đường nhựa, chở mấy lồng gà vịt chạy gần sang mé đường của sứ quán Mỹ, mắt dán vào mặt đường nhựa nghiêng ra sau những khoảng cách. Rồi anh xe ôm liều chạy xế cửa, kiên trì thu thập tình hình từng chút từng chút. Anh Tư Chu còn đưa ra phương án đóng giả một bộ trưởng ngụy đến làm việc với sứ quán Mỹ để đưa xe thuốc nổ áp sát vào tòa nhà. Đây là món sở trường của đơn vị rồi, nhưng thời điểm chính trị cấp bách không chần chờ được nữa. Phương án này chuẩn bị mất nhiều thời gian tìm tòi, cần một phương án táo bạo nhất, nhanh hơn. 7B nghiên cứu mặt đường sứ quán Mỹ phía đường Nguyễn Công Trứ, và anh đã nhận ra vị trí đặt xe thuốc nổ có hiệu quả phá hoại cao nhất. Ở ngay điểm giữa tòa nhà, chỗ này có diện cửa kính cỡ khoảng 6 m, còn lại hai bên là tường bê tông dày. Anh reo lên trong lòng: "Điểm đánh đây rồi, cách đánh đây rồi." Theo khai thác của quân báo ta, tòa đại sứ có tường bê tông dày chắc chắn, chỗ 3 tấc, chỗ 5 tấc. Vậy là rõ, nếu đặt xe ở bên hông tường, dưới đường cách mấy mét, sẽ chẳng ăn thua gì tới tòa nhà. Nhưng nếu đặt xe ngay giữa cửa kính, với độ nghiêng hướng thổi vào cửa kính của khối thuốc nổ, khi nổ bung cửa kính vào, bức tường bê tông dày phía trong tòa nhà đối diện trong cửa kính sẽ là bức chắn để đưa thuốc nổ hướng thổi lên trên, hiệu quả sẽ cao nhất. Cách đánh đây rồi, ta thực hiện cách đánh này. 7B mừng như reo lên trong lòng. Anh báo cáo ngay với Tư Chu. Hai người cùng thống nhất cách đánh. Đây là cách đánh mới mẻ với đơn vị, yêu cầu người chiến sĩ phải gan dạ dũng cảm, quyết tử và phải tìm chiến đấu viên thích hợp nhất. Muốn thực hiện cách đánh này, phải cho được xe thuốc nổ tấp vào đúng vị trí, phải có một bộ phận xung kích. Trước khi xe thuốc nổ lao vào vị trí, mũi xung kích phải nổ súng ở đầu đường Nguyễn Công Trứ, tập trung thu hút hỏa lực địch dày đặc. Bọn lính gác sẽ chĩa mũi vào đó, đồng thời thu hút bọn ở trên lầu cao khi thấy súng nổ chạy ùa xuống lầu dưới. Lúc đó xe thuốc nổ mới rảnh chỗ, chớp thời cơ lao táp vào cho nổ ứng dụng. Tư Chu, 7B, Tư Việt đều vui mừng vì đã có cách đánh mới. Nhưng Tư Chu lo ngại, ai sẽ là người đứng mũi xung kích hỏa lực để thu hút bọn địch đây? Ngay lúc đó Tư Việt đứng lên, tôi sẽ lãnh nhiệm vụ đó. Tư Chu lưỡng lự, cách này là tốt nhất, nhưng lực lượng địch dày đặc sẽ rất nguy hiểm cho đồng chí. Tư Việt quả quyết, anh Tư đừng lo, Tư hùm xám thu đất này không dễ ai làm được gì đâu. Dù hy sinh mà đánh được tòa đại sứ Mỹ này, tôi cũng bằng lòng chấp nhận. Ngay chập tối hôm đó, Tư Chu đến bộ chỉ huy khu trình bày cụ thể phương án, và vấn đề đã được định đoạt dứt khoát: đánh đại sứ quán Mỹ. Phương án: đánh cường tập, đánh bất ngờ, tập kích hủy diệt mục tiêu bằng khối thuốc nổ 150 kg trở lên. Mật danh trận đánh là M1. Người quyết định trận đánh, người lái xe thuốc nổ vào vị trí là chiến sĩ 7B. Người nổ súng xung kích đầu tiên thu hút hỏa lực địch mở đường cho xe thuốc nổ của 7B táp vào là chiến sĩ Tư Việt. Đồng chí Thế xung kích yểm trợ tại trận cho 7B và Tư Việt. Hai trinh sát viên hỗ trợ vòng ngoài, đón đồng đội là Năm Nông và Minh Nguyệt. Người vận chuyển vũ khí vào thành lần này là ông Tư Sao, vốn là người Thiên Chúa giáo Sùng Đạo. Ông Huỳnh Văn Sao, cha của linh mục Huỳnh Công Minh. Từ sở cao su của ông Tư Sao, vũ khí được ngụy trang trong các bành mũ, vận chuyển trên xe nhà về Sài Gòn. Các bành mũ có thuốc nổ tại nhà cơ sở được đồng chí 7B, Tư Việt thao tác suốt đêm chuyển vào nhà cơ sở ở cống Nam Long. Đêm hôm sau là tiếp tục được chuyển đến đường Nguyễn Hoàng. Từ đường Nguyễn Hoàng, các bành mũ có dấu thuốc nổ được Minh Nguyệt cùng mẹ là Má Lượng chuyển bằng xe ba bánh đến nhà ông Mười Vĩnh Long, số 68 trên 168B đường Trần Văn Khải, quận 1, và nhà của anh Năm Bắc, chỗ 194-43-5 đường Long Vân Tự, Bạch Đằng, Gia Định. Sở dĩ phải chuyển đi chuyển lại nhiều nơi vì bảo đảm bí mật an toàn cho vũ khí. Việc chuyển 3 súng ngắn từ sở cao su ông Tư Sao vào thành phố do 7B và Minh Nguyệt chạy bằng xe gắn máy ngụy trang khéo léo qua được mắt bọn cảnh sát về thành phố. Chiếc xe chở thuốc nổ làm vật hy sinh là một ô tô du lịch hiệu Brigade màu đen được mua với giá 270.000 đồng lúc đó, do anh Thế đứng mua, lấy tên mẹ anh Thế. 7B cùng anh Thế đến salon văn hoa số 135 Trần Quang Khải mua xe. Lần này 7B không còn dám tiết kiệm tiền mua xe, mà phải mua xe tốt, vì chạy không ngon, làm sao cường tập vào tòa đại sứ Mỹ trong chớp nhoáng cho nổ. Rút kinh nghiệm lần trước, suýt hỏng việc mấy lần rồi. Lần này xe phải ngon, phải bỏ ra một món tiền lớn mua xe tốt. Thiết kế vũ khí là một công binh và 7B đã có kinh nghiệm tự chế. 7B tới một tiệm, nói đặt một cái đáy thùng gạo dày. Anh cho đặt thùng một nơi, nắp một nơi khác. Cái nắp anh nói là đặt cái chá đèn dày, vẽ kiểu cho thợ thiết gò hàng. Có lỗ như loa, cho khi nổ, thuốc sẽ thổi lên. Cái loa này đặt tận chợ Cầu Muối. Anh đã tính rất kỹ được cách đặt khối thuốc nổ trên xe với độ nghiêng bao nhiêu và mặt đường nhựa nghiêng bao nhiêu, cộng độ nghiêng thành bao nhiêu để hướng thổi của khối thuốc nổ vào ngay cửa kính giữa nhà mới có công hiệu. 7B nhận xe về, lại mãi miếng tập lái cho quen. 3 tháng nay đánh xong cư xá Brink, làm gì có xe mà tập lái. Xe này khá tốt, 7B lái thấy thạo tay ngon lành, nhưng nghiên cứu thấy cốp xe khi mở đóng càng chống cốp nằm trong sẽ vướng thùng thuốc nổ đặt trong cốp xe. Anh mày mò tìm cách sửa lại, thay đổi cách đặt càng chống cốp xe cho khỏi vướng. Mấy ngày trước khi đánh, bọn cảnh sát chìm theo dõi bắt được một người khả nghi đi qua đi lại 2 lần trước sứ quán. Khi bị tra hỏi đánh quá, người này khai điều tra đánh đại sứ quán Mỹ. không biết ai hay lực lượng nào hay cảnh sát chúng giả bộ để lập công với cấp trên. Nhưng như thế, bọn chỉ huy bảo vệ đánh giá. Bắt được rồi, vậy là chúng không dám đánh bây giờ nữa. Càng tốt cho ta, cần tiến hành đánh ngay. Vào khoảng ngày 26-27 tháng 3 năm 1965, mọi việc chuẩn bị đã tương đối hoàn tất. Chỉ còn thiếu một người ở lực lượng chiến đấu. Lại có tin Taylor đã về Mỹ. Từ Chù muốn hoãn lại chờ. Nhưng lúc đó phong trào đấu tranh trực diện của công nhân đang rất cao. Cấp trên muốn có một đoàn quân sự hối động để hỗ trợ. Mặt khác, các chiến đấu viên của ta, nhất là Tư Việt và 7B, cứ sôi nổi hăng hái dục giả ra trận và nói một cách chắc nịch là bảo đảm sẽ chiến thắng, bảo đảm an toàn lực lượng. Từ Chu đành chấp nhận cho đánh. Từ hôm thi hành nhiệm vụ điều nghiêng và chuẩn bị cho trận đánh, Tư Việt và 7B hiệp đồng hỗ trợ nhau rất ăn ý. Cả hai đều cùng ý chí quyết đánh, nhanh nhạy tháo vát như nhau. Anh em tâm đắc, Tư Việt rất phục 7B về kinh nghiệm tổ chức trận đánh. Buổi sáng hôm ra trận, lúc 8 giờ sáng, ngày 30 tháng 3 năm 1965, các đồng chí tham gia chiến đấu gặp nhau ở tiệm cà phê Văn Hoa, số 85 Trần Quang Khải để kiểm tra lại hợp đồng, củng cố quyết tâm. Hôm ấy Tư Việt đang yếu, ngồi uống cà phê sữa nóng. Tư Việt nói với 7B, anh Bảy nè, tôi chỉ đánh thôi chứ việc tổ chức trận đánh này thì thua anh xa. Trận này nếu có ai làm sao thì tôi chịu cho. Còn anh, tổ chức giỏi và kinh nghiệm lắm. Còn nhiều trận đánh rất cần người như anh. Anh phải rút lui an toàn đó. 7B vội gạt đi. Mày nói bậy nè. Trước nay bao trận đánh ngon lành, an toàn cả. Có thằng nào bị thương hay bị sao đâu. 7B còn nhớ đến giờ giây phút đó, kỷ niệm đó. Anh em chuẩn bị vào trận. 7B lái xe thuốc nổ, là chỉ huy trưởng quyết định toàn bộ trận đánh theo đúng kế hoạch hợp đồng. Áp sát cửa, đánh cường tập, cho nổ, rút. Tư Việt, chỉ huy phó trận đánh có nhiệm vụ dẫn đường bảo vệ cho xe thuốc nổ, chạy xe máy tới góc đường Nguyễn Công Trứ, góc tòa đại sứ, nổ tung, diệt bọn lính gác, thu hút hỏa lực địch về phía mình, tạo cơ hội cho xe thuốc nổ băng vào vị trí làm nhiệm vụ. Đồng chí Thế bắn yểm trợ. Đội hình hành quân vào trận lúc 9 giờ sáng ngày 30 tháng 3 năm 1965. Tư Việt đi xe gắn máy phía trước dẫn đường cho xe 7B tiến lên. Xe du lịch Fregat màu đen chở 150 kg thuốc nổ rời khỏi đường Trần Quang Khải, tiến về hướng Đại sứ quán Mỹ trên đường Hàm Nghi. Tư Việt mặc áo mi phăng màu cà phê sữa đậm, áo bỏ ngoài, mang kính đen, chạy xe ngay trước xe 7B. Hai người mắt không rời nhau. Từ Trần Quang Khải đến đường Tự Do, Đồng Khởi, qua Nguyễn Huệ, qua Chợ Cũ, qua Võ Duy Nghi, Hồ Tùng Mậu và Nguyễn Công Trứ. Anh Nguyễn Nông chạy xe dẫn đầu đội hình. Trước xe Trần Văn Thế một đoạn, làm nhiệm vụ trinh sát hành quân và ra chờ đón đồng đội ở ga xe lửa, ga Sài Gòn cũ, rồi đến Tư Việt, xe gắn máy. Anh có nhiệm vụ diệt cảnh sát, quân cảnh trước cửa đại sứ quán, thu hút hỏa lực địch cho xe 7B vào vị trí mặt đường Nguyễn Công Trứ. Đi sau cùng đội hình, sau xe thuốc nổ là Trần Thị Minh Nguyệt, làm nhiệm vụ bảo vệ xe thuốc nổ và đón chiến sĩ rút ở trước hiệu thuốc số 4 Phan Bội Châu. Gần tới vị trí, xe 7B còn kẹt đèn đỏ. Tư Việt liếc ra sau, thấy xe của 7B chưa tới. Anh rà lại mấy đường mua thuốc hút, quan sát số cảnh sát gác gần đó. Nhìn hai tên quân cảnh và hai tên cảnh sát ngụy mà anh phải diệt ngay loạt đạn đầu. Xe vẫn nổ máy. Trần Văn Thế đã có mặt ở đường Tôn Thức Đạm và tới đầu Nguyễn Công Trứ, đang vờ buộc dây dày. Chiếc xe du lịch của 7B trên đường Phú Kiệt đến ngã tư Võ Duy Nghi bị nghẽn bởi đèn đỏ nên phải chậm lại một phút theo giờ hiệp đồng. Tư Việt đã nhìn thấy xe 7B, 7B cũng nhìn thấy Tư Việt qua ánh mắt. Xe thuốc nổ của 7B vừa trờ tới ngang làng vôi qua đường đến trước cửa tòa đại sứ bên đường Nguyễn Công Trứ, miệng còn ngậm thuốc, nhanh như cắt, Tư Việt rút khẩu súng lục côn 12 hạ tại chỗ hai cảnh sát có vũ trang trước mặt. Hai thằng khác chạy tới chưa kịp nổ súng đã bị Tư Việt hạ tiếp luôn tại chỗ. Bọn công an chìm nổi trong tiệm hủ tiếu nghe tiếng nổ lao ra bao vây Tư Việt. Trần Minh Thế dùng súng lục nhanh hơn bắn vào đám này hạ ngay tên đang nhằm bắn Tư Việt. Tiếng nổ chát chúa liền liền ngay góc tòa đại sứ, thu hút hỏa lực địch tứ phía về đó. Chúng chạy xô về phía có tiếng súng. Tình hình diễn ra đúng như dự kiến. 7B vừa trông thấy Tư Việt nổ súng hạ hai tên quân cảnh. Bằng động tác thành thạo, bình tĩnh, 7B tăng ga, chiếc xe lao sang vỉa đường, áp sát đúng ngay giữa cửa kính. Ngay giữa cửa tòa nhà, anh thắng mạnh cho xe dừng lại, cài số, một tay giật nụ xòe, gây nổ định trước 20 giây, một tay tung cửa. Hành động chớp nhoáng làm cho mấy tên Mỹ đứng gác ngay sát cửa, cách mấy bước chúng đang nhìn về phía súng nổ, luống cuống không kịp đối phó. 7B lao ra, kịp rút súng lục bắn chết hai thằng tại chỗ. Còn một thằng quá sợ, vội quýnh chân, bị ăn đạn của Thế, đang quan sát đội hình và kịp thời hạ địch yểm hộ 7B. 7B nhìn thấy Tư Việt bị tụi nó đuổi theo rất đông, anh bắn hỗ trợ cho Tư Việt đang chạy. Được hai phát súng, rồi rút chạy băng qua bên Hàm Nghi dưới sự yểm trợ của Thế. Thế bắn hạ địch hai phía hỗ trợ cho xe 7B và bắn hỗ trợ giải vây cho Tư Việt. Ngay sau khi bắn viên đạn cuối cùng, Thế rút chạy qua đường. Tư Việt dù bị hỏa lực bao vây khá đông, nhưng anh vẫn nổ súng sát sạc hạ địch và tránh đạn nhanh như sóc. Nhìn thấy xe 7B vào vị trí, khi 7B rút ra ngoài, Thế cũng đã sang bên kia đường, Tư Việt mới chạy ngược lại. Từ lúc Tư Việt nổ súng, mấy giây sau, đại liên của Mỹ từ tầng 5 đã hoạt động, bắn xéo qua đường. Cả khu vực này hỗn loạn, số quan chức và nhân viên trong sứ quán Mỹ lúc đầu nghe súng nổ nhiều, biết là nghiêm trọng, hô hoáng nhau, tranh nhau chạy đổ xuống phía tầng dưới thật mau, chưa ra khỏi nhà. Một tiếng nổ long trời chuyển đất vang lên, sức công phá của một khối thuốc 150 kg được cấu tạo lõm, đặt hơi nghiêng, cho thổi tập trung vào cửa kính vào phòng giữa, dội vào bề tường bê tông dày phía trong, dội hắt, thổi thốc cả lên phía trên, phá hủy các tầng lầu phía trên, vô cùng công hiệu. Lúc đó là 10:55. Trong lúc rối loạn và tiếng nổ long trời, ba chiến sĩ lợi dụng tiếng nổ rút vội. 7B rút ra phía ngoài đường Hàm Nghi, chắn một taxi đang chạy tới, nhảy lên xe, không có tên cảnh sát nào kịp theo dõi vì tiếng nổ. Đến chợ Bến Thành, anh xuống xe, lách qua các gian hàng buôn bán, trà trộn vào để đề phòng địch theo dõi. Sau đó quan sát thấy không ai phát hiện ra, ung dung về nhà cơ sở. Thế bắn đến viên đạn cuối cùng yểm trợ cho Tư Việt, rồi chạy lao ra đường. Lúc tiếng nổ long trời, anh lên xe máy phóng qua bên kia chợ cũ trong tiếng nổ và mù mịt khói. Không thấy chúng đuổi theo, anh chạy về nhà thu xếp đồ đạc cần thiết, rồi đưa mẹ ra đón xe, lên thẳng chiến khu. Vì bà cụ mẹ anh là người đứng tên mua chiếc xe Brigade. Khi thấy đồng đội đã rời khỏi khu vực chiến đấu, bọn cảnh sát đang dồn về phía mình và lợi dụng tiếng nổ tung mù. Tư Việt lao ra, nhảy lên xe gắn máy Mobilet, vẫn nổ máy trên đường Nguyễn Công Trứ, rồ ga chạy vọt lên. Vài tên công an dượt theo, Tư Việt quay lại bắn, diễn ra cuộc đấu súng trên đường phố. Nhưng do lúc vội vã, anh chạy vào đường ngược chiều, đường Công Lý. Nay là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Nếu quẹo trái là thoát rồi, anh lại quẹo phải. Đến đầu đường Nguyễn Văn Sâm, anh bị một viên đạn của tên cảnh sát ở khu này thấy anh chạy, liền nổ súng bắn theo, trúng lưng, xuyên qua trước bụng. Anh ngã xuống xe. Tớp cảnh sát phía sau chạy đuổi theo ập tới. Máu ra nhiều, Tư Việt thủ một gốc cây ven đường, dùng súng bắn lại chúng. Súng hết đạn, chúng xô vào bắt anh. Anh tung quả lựu đạn về phía chúng, nhưng quả lựu đạn lép. Tư Việt dù đã đuối sức, vẫn một tay bưng bụng đổ ruột, một tay và chân dùng thế võ chống trả quyết liệt. Sau một lúc vật lộn, máu ra nhiều, anh ngất đi và bị chúng bắt tại trước rạp hát Kim Châu 20m, cách tòa đại sứ Mỹ 750m, về hướng Tây. Tiếng nổ long trời ở tòa đại sứ Mỹ làm cả Sài Gòn náo động. Từng đoàn xe cứu hỏa lao tới cùng đoàn người đổ về xem. Ai cũng muốn tận mắt nhìn cảnh tượng bi thảm của Nhà Trắng phương Đông sụp đổ ở Việt Nam. Sức công phá của khối thuốc nổ làm tất cả tường phía trong của tầng lầu 1, 2, 3 lên đến tầng 4 đều bị sập rỗng ruột, tơi tả. Xây dựng nhà kiểu Mỹ, sập rỗng ruột nhưng tường cốt bê tông khung nhà không bị sập ngay. Song sắt của các lầu đều bị cong queo. Mấy chục xe du lịch trong gầm nhà bị cháy rụi. Sứ quán Mỹ rỗng ruột ba tầng lầu tan hoang. Những người Mỹ còn sống sót hầu hết đều bị thương, lóp ngóp chui ra, mình mẩy bê bết máu. Phó đại sứ Alexis Johnson ôm đầu máu được dìu ra phía ngoài đại sứ quán. Báo Mỹ thú nhận có 195 quan chức Mỹ, chư hầu và nhân viên đại sứ quán bị chết và bị thương. Lúc bấy giờ, ta ước lượng số chết khoảng 100 tên. Từng đoàn xe đến, cứu hỏa hú inh ỏi, nhưng không còn gì để chữa. Tin bay về Nhà Trắng, Tổng thống Johnson đang tiếp phái đoàn nước Thượng Volta. Ông ta bỏ dở bữa tiệc, nghe báo cáo và thốt lên công nhận. Việt Cộng đánh thần kỳ, còn ta, Mỹ, thiệt hại nghiêm trọng. Dư luận thế giới sôi động vì tin sứ quán Mỹ ở Việt Nam bị đánh. Qua lần đánh này, những người Mỹ ở Sài Gòn khiếp sợ, nghe động ở đâu là giật mình lo sợ, mất ăn mất ngủ. Mỗi lúc đi trên đường phố, nghe tiếng nổ xa hay gần, họ đều chạy ùa vào các nhà dân nơi gần nhất để trú. Sau đó gọi quân cảnh Mỹ đến đón hộ tống về nhà. 4 ngày sau đó, sĩ quan cao cấp Mỹ đang trú ngụ trên các tầng lầu khách sạn Red, nay là Bến Thành, đột nhiên tuôn xuống chạy cuốn cuồng ra phố. Lính quân cảnh chặn lại không nổi. Sau đó mới hay, nghe tin có 2 chiếc xe tải chở xi măng. Họ hồ nghi là chất nổ nên sợ quá, tất cả ùn ùn bỏ chạy. Người Mỹ ở Sài Gòn đã thấy ngán, ăn không ngon, ngủ không yên vì đội quân biệt động ngay sát nách mà tính không ra. Phạm Văn Liễu, Tổng Giám đốc Công an Cảnh sát ngụy, từng khoe mồm khoe miệng trách nhiệm bảo vệ chủ Mỹ, đã mặt xanh mày lét ấm ức với một phóng viên. Nếu ở đây mà bị đánh thì không còn nơi nào tránh khỏi khi Việt Cộng họ muốn. Chưa trận đánh nào có ai bị thương hay bị bắt. Trận này lần đầu tiên lực lượng biệt động bị tổn thất từ việc bị thương, bị chúng bắt. Tin thắng lớn của trận đánh tòa đại sứ Mỹ vang dội khắp trong ngoài nước. Ai cũng phấn khởi, nức lòng quân dân. Riêng trong lòng chỉ huy và chiến sĩ biệt động còn lo lắng đau xót vì Tư Việt bị chúng bắt. Anh sẽ ra sao? 8 hôm sau ngày bị bắt, Tư Việt bị đưa ra tòa xử. Chúng vội kêu án tử hình. Anh thản nhiên như không. Mặc dù gầy sọp vì vết thương lớn ở bụng bị chúng tra tấn dã man. Chúng thập vỡ vết thương ở bụng mấy lần. Anh em đồng đội lo lắng xót thương. Anh Tư Chu tìm đến nơi tư lệnh khu đóng, đề đạt lên cấp trên nguyện vọng tìm cách làm sao để cứu Tư Việt. Theo dõi bản tin hôm sau và liên tiếp 3 ngày sau đó, anh em nghe được tuyên bố của Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam nói rõ sẽ xử bắn trung tá tình báo Hex nếu phía Mỹ xử tử đồng chí Tư Việt. Trong hồi ký của ông Huỳnh Văn Tâm, nguyên đại diện của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tại nước ngoài, có đoạn viết: vào khoảng cuối tháng 11 năm 1965, Tổng thống Pell Bella của nước Cộng hòa Algeria có mời tôi lên dinh Tổng thống bàn về việc trao đổi tù binh giữa Mỹ và Việt Cộng. Đến nơi, tôi bất ngờ vì có mặt ông già vợ của em cố Tổng thống Kennedy do Tổng thống Pell Bella giới thiệu. Ông ta khẩn thiết đề nghị trao đổi chiến sĩ biệt động, người đánh sập sứ quán Mỹ ở Sài Gòn bị bắt và lưu đày ở Côn Đảo với con trai của ông ta là Trung tá Gustav Hex, bị lực lượng biệt động bắt ở Ven Đô. Trung ương cục đặt điều kiện: 1 đổi 3, ngoài anh Tư Việt còn 2 cán bộ cao cấp khác. Phía Mỹ chấp thuận và chịu tổn phí cho ta $1 triệu. Được tin này, Hội chữ thập đỏ quốc tế xin đứng ra làm trung gian. Thái tử Norodom Sihanouk đề nghị lấy Phnom Penh. Pháp đề nghị lấy Paris làm nơi trao đổi tù binh giữa hai bên. Nhưng cuộc trao đổi tù binh này không thành vì trên đường áp giải Gustav Hex về căn cứ Trung ương cục, anh ta bị sốt rét ác tính, chết. Được tin trao đổi tù binh, Tư Việt không bị tử hình, anh em chiến sĩ mừng quá, xúc động, có người khóc nức nở. Cả Sài Gòn hả dạ vì tin người thanh niên đánh tòa đại sứ Mỹ được trao đổi, không bị xử bắn. Phía Mỹ thêm một vố cây cú vì Hex là nhân viên tình báo CIA bị ta bắt ở Thủ Đức. Dòng họ có thế lực này đòi bằng được Tổng thống Johnson phải can thiệp. Địch không dám hành động. Chúng đưa anh ra Côn Đảo. Ở Côn Đảo, Tư Việt đấu tranh mạnh mẽ. Sau đó anh tổ chức vượt ngục cùng anh Lê Hồng Tư, nhưng không thành. Anh hy sinh ở Côn Đảo, nằm lại giữa đại dương mênh mông, để lại cho anh em đồng đội chiến sĩ hình ảnh cao đẹp nhất của một chiến sĩ cách mạng kiên cường dũng cảm. Anh hy sinh ngày 4 tháng 10 năm 1966, năm mới 26 tuổi. Sau giải phóng, cứ đến ngày này mỗi năm, anh em đồng đội còn lại góp một mâm cơm, thắp nén nhang tưởng nhớ đến Tư Việt vì anh mồ côi từ nhỏ. Ba chiến sĩ tập kích trực diện đánh tòa đại sứ Mỹ năm 1965, nay chỉ còn lại anh 7B. Anh Thế hy sinh năm 1967. Kể đến đây, anh 7 nghẹn ngào. Ngày nghe Tư Việt hy sinh, anh em ai cũng thương khóc hết. Tư Việt dũng cảm lắm. Không có Tư Việt nhận nhiệm vụ nổ súng thu hút hỏa lực địch vào mình, thì xe thuốc nổ của tôi dễ dầu gì táp vô sứ quán Mỹ mà đánh được. Tháng 2 năm 2004, ghi theo lời kể của 7B và tư liệu của Tư Chu. Trúc thủ pháo vào bãi xe hậu cần Sư 25 của Mỹ năm 1965. Bãi xe hậu cần quân sự Sư 25 Mỹ là một căn cứ rộng mênh mông, nằm khu vực từ chợ Tân Bình tới gần ngã tư Bảy Hiền, là nơi tập kết các loại xe nhà binh Mỹ, toàn loại thiện chiến, xe tăng, xe vận tải, xe cơ giới M113, M114, xe lội nước, nồi đồng, GMC. Ngày ngày đi càn quét bắn phá vùng căn cứ cách mạng, gây bao tội ác đau thương cho đồng bào và chiến sĩ ta mạng tây thành phố. Bãi xe hậu cần này được canh phòng rất chắc chắn. Ngay ngã tư Bảy Hiền có một căn cứ quân sự chốt cửa ngõ phía tây thành phố. Phía tây nam giáp Bình Chánh là tiểu đoàn an ninh phi trường. Bao quanh doanh trại là vành đai trắng, ấp chiến lược, canh phòng ngày đêm. Phía tây bắc, khu Hoàng Hoa Thám là đại bản doanh, lữ đoàn dù tinh nhuệ thiện chiến. Nhìn những chiếc xe ngày ngày đi càn phá, giết chóc, đang gầm gừ tiến vào bãi đậu nghỉ ngơi, để lại chuẩn bị xông xáo bắn phá sắp tới, lòng các chiến sĩ biệt động sôi sục căm thù. Đây là mục tiêu cần phải diệt tận gốc. Cấp trên chỉ đạo giao cho đại đội 165A biệt động tác chiến, trực tiếp đánh vào bãi xe hậu cần là cánh đội 2 Tây Nam, đội quân thần tốc lừng danh khét tiếng do Đồng Đen và Bành Văn Trân chỉ huy. Các cánh quân khác yểm trợ ở các ngã, nhất là ngã Bảy Hiền, phòng chặn quân tiếp viện, bảo đảm cho đội xung kích của Đồng Đen hoàn thành nhiệm vụ. Hồi ấy, vào năm 1965, khu Bầu Hoa, Bầu Cát, Vườn Lài là miệt vườn, cây hoa màu, có cả rừng cao su lác đác. Các hương lộ 2, 13, 14, 15 ăn sát tới đường Lạc Long Quân bây giờ, chỉ băng qua một chút là tới bãi xe hậu cần. Đây chính là điều kiện thuận lợi nhất cho chiến thuật hành quân. Đội trinh sát của Đồng Đen có người từng thường xuyên ăn nhậu với lính gác, la cà lai rai, đạp xích lô, bán báo quanh đây, nghiên cứu cự ly, đường bước, điều tra quy luật xe ra vào, canh gác bãi xe, việc canh phòng bảo vệ, những điều bí mật của bãi xe, đã có nội tuyến của ta báo cho biết khi nào xe về nhiều, quy luật canh phòng, vân vân. Mọi kế hoạch tác chiến khôn khéo táo bạo chắc chắn của Đồng Đen, người chỉ huy kinh nghiệm dày dạn đã chuẩn bị kỹ lưỡng, khiến anh em toàn đội yên tâm tin tưởng. Hôm trước, đội trinh sát còn chia nhau ngồi lai rai với lính. Được tin, hôm sau xe về tập kết nhiều sau một trận càn lớn. Toàn đội được lệnh, chuẩn bị đánh. Một số anh em biệt động được phân công ém lại ở các quán nhậu ngồi tản mạng. Mấy chiến sĩ này, khi có hiệu lệnh chiến đấu là nhận vũ khí tại chỗ. Vũ khí ém sẵn ngay gần, kết hợp tấn công vào bãi xe. Còn đa số các chiến sĩ đội 2 lui về căn cứ Vĩnh Lộc, chuẩn bị vũ khí chờ lệnh xuất phát. Riêng chiến sĩ hai chàng được Đồng Đen cử ở lại liên lạc giờ chót với người của ta trong đội lính bảo vệ bãi xe. Anh ngồi lai rai với mấy tay lính tại quán nhậu ngay đối diện bãi xe, ngã ba Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân bây giờ. Hai chàng được cái uống rượu không biết say, mãi tới chiều tối mới về Vĩnh Lộc báo tin cho Đồng Đen và Bành Văn Trân. Chắc rồi, như kế hoạch dự toán, không có gì thay đổi đặc biệt. Chiều nay bãi đậu xe về chật kín. Ở Vĩnh Lộc, số vũ khí đã được chuyển từ căn cứ Vườn Thơm bà Vụ về mấy hôm trước, ém sẵn. Toàn đội được lệnh xuất phát. Từ Vĩnh Lộc, trên 30 chiến sĩ, người khoác đầy thủ pháo, thiện xạ B-40, hai chàng phải vác một khẩu B-40 với 3 quả đạn. Anh hai chàng từng được học sử dụng B-40 ở căn cứ. Về sau, chỉ với một quả đạn B-40 lép, anh đã hướng dẫn chỉ bảo cho nhiều anh em trong đội biết sử dụng súng B-40. Riêng Đồng Đen có thêm một khẩu K-54. Chỉ có mấy khẩu AK, còn lại toàn là thủ pháo để đánh xe cơ giới. Lúc này, đang là mùa mưa năm 1965. Nước lội bì bõm, trời vừa tối. Từng tớp, từng người mang nặng vũ khí, tiến về hướng trận đánh. Băng qua hương lộ 13, 14, Vườn Lài, khu Bầu Cát, Bầu Hoa. Mọi tình huống trên đường đi cũng đã được chuẩn bị để xử lý kịp thời. Trong đêm tối, các chiến sĩ hành quân theo chiến thuật riêng, từng người nhanh nhẹn luồn qua các vườn cây, ruộng màu, đúng giờ có mặt đầy đủ ở vị trí chuẩn bị khai hỏa. Giữa bãi xe là một dãy nhà tôn lớn dài dằng dặc, như ngăn đôi bãi xe. Hai bên bãi là những hàng xe đậu thẳng tắp. Hàng thì châu đầu vào nhau, hàng thì châu đít vào nhau. Chiến thuật của ta là hai đội cùng tiến vào hai bên, đánh cuốn chiếu từ đầu này tới đầu kia, cùng tiến song song đánh tới. Chỉ huy Đồng Đen một bên, chỉ huy Bành Văn Trân một bên. Hỏa lực B-40 hai chàng theo sát chỉ huy Đồng Đen. Giữa đêm tối, im lặng, không có tiếng súng. Bỗng tiếng thủ pháo vang dội đầu tiên. Hai quả thủ pháo của Đồng Đen khai hỏa. Lập tức, các cánh tay chiến sĩ cùng vung lên. Hai quả thủ pháo đập vào nhau cái cạch cho nổ chân hỏa. Hạt nổ, vung mạnh hai tay, ném mạnh hai thủ pháo bay vào hai xe hai bên. Dây cháy chậm, chỉ mấy giây là vào kiếp nổ. Hai xe nổ tung, chiến sĩ rạp xuống, lại nhô lên. Hai trái nữa tiếp theo, hai xe lại nổ tan. Thủ pháo như vũ điệu nhịp nhàng. Chiến sĩ yểm trợ vừa nghe tiếng thủ pháo phát hỏa, lập tức bắn một tràng AK vào các tớp lính gác. Bọn này chưa kịp trở tay, tiếng AK nổ chỉ nằm gọn trong tiếng ùng đoàn của thủ pháo tung hoành. Tất cả các lực lượng lính gác của địch đều bất ngờ, tưởng pháo kích tầm xa của Việt Cộng, chúng bỏ chạy tán loạn. Các chốt căn cứ của địch, các đại đội bảo vệ khu vực Tân Bình đều cho là Việt Cộng pháo kích từ xa, có thấy quân Việt Cộng tấn công đâu mà tiếp ứng, nên chưa kịp ứng phó bề nào. Một tớp lính gác ở chốt giữa bãi xe thấy có bóng Việt Cộng xông xáo, liền nổ súng bắn bừa vào. Một mũi quân của ta bị cản lại. Thấy cánh bên kia im tiếng thủ pháo và có tiếng súng của địch, Đồng Đen biết ngay tình hình. Để đồng đội tiếp tục luyện thủ pháo, anh dừng lại nghe ngóng, phán đoán. Đúng chốt gác của địch, ở giữa đang nổ súng. Anh ra hiệu cho B-40 hai chàng bắn sang. Hai chàng nãy giờ lo luyện thủ pháo, tai ván ù, không nghe thấy gì, nhưng đã quen ăn ý tác chiến với Đồng Đen. Chỉ huy và hỏa lực hiểu ý nhau. Nhìn Đồng Đen ra lệnh, chỉ tay, hai chàng dương B-40 lên, nhằm đúng phía tay Đồng Đen chỉ. Câu một phát, phục cầu vòng, lửa qua mái nhà sang bên kia, xuống đúng chỗ, đúng yêu cầu của chỉ huy. Khối lửa đỏ màu da cam khiến cho trạm lính gác tan. Tiếng súng địch im bặt. Mũi tiến công bên ấy lại tiếp tục tung thủ pháo. Hai bên hàng xe tan tành từng chiếc, không có lực lượng nào của địch chống trả. Trận đánh chưa đầy một tiếng đồng hồ, gọn gàng như cuốn chiếu. Bãi xe hàng mấy trăm chiếc tan tành, không mấy chiếc nguyên vẹn. Bọn lính gác còn tên nào bỏ chạy tán loạn tứ phía. Chỉ thấy nổ âm âm, không biết pháo kích từ đâu hay bộ binh mà chống lại. Biệt động ta theo chiến thuật, đánh bất ngờ chớp nhoáng. Chỉ có tiếng thủ pháo, không có tiếng súng tiếng người. Trong đêm tối nhập nhoàng, ánh lửa, ánh đèn và tiếng nổ âm âm rung động cả mặt đất. Các cánh quân của ta chặn viện ở các ngã không cần nổ súng vì không thấy quân tiếp viện. Chỉ riêng có cánh chặn chi viện địch hướng Bảy Hiền, chờ không thấy quân tiếp viện. Mãi sau cùng thấy có một tớp lính gác ở bãi xe hoảng sợ chạy tán loạn về phía Bảy Hiền, liền nổ súng tiêu diệt. Trận đánh này thủ pháo lập chiến công. Những trái thủ pháo trên các cánh tay thép của chiến sĩ ta đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, phá tan cả bãi xe quân sự sư 25 Mỹ, diệt hơn 100 xe cơ giới hiện đại các loại M113, M114, GMC, loại nước mọc thép, nồi đồng, đủ loại thiện chiến nhất. Các chiến sĩ rút về, không có lực lượng nào đuổi theo. Trận đánh oanh liệt như thế mà không một người nào bị thương. Thủ pháo sử dụng hết hiệu lực phá xe. Riêng anh hai chàng còn dư hai trái B40, mang về mới thấy nặng. Anh sung sướng vì thắng lợi, vì đồng đội an toàn, đùa với người cùng về. Bay đi nặng về nhẹ, tao đi nặng, về cũng nặng, vì dư hai trái và khẩu B40. Các chiến sĩ dũng cảm hoàn thành nhiệm vụ, người nhẹ nhõm, băng qua những cánh vườn ẩm ướt, về căn cứ Vĩnh Lộc, nằm vật cả ra nhà nghỉ mệt, cười nói hả hê, reo hò sung sướng. Má ơi, thắng lớn rồi, không thằng nào bị sao hết. Dọn nhậu má ơi, ăn mừng. Chiến sĩ trẻ măng, đi đến trận thì dũng cảm không thể tả hết. Chịu đánh, không sợ gì hy sinh. Nhưng lúc vui đùa với nhau ở nhà, thì không hơn con nít bao nhiêu đâu. Các anh hầu hết đều 17-18 tuổi, má còn phải lo cho nhiều. Nơi đây ngày còn bị kiểm soát, đêm là của ta hoàn toàn. Ta gọi là vùng sôi đậu. Bà mẹ Đồng Đen mừng rỡ, bà đã cùng các chị em chuẩn bị sẵn bữa nhậu ăn mừng chiến thắng đón các anh, còn nguyên vẹn trở về. Vì trước khi ra trận, Đồng Đen có dặn, má chuẩn bị đồ, lát tụi con về nhậu ngang. Anh nói như người đi công chuyện gì đó bình thường, không phải chuẩn bị vào trận đánh lớn, quan trọng như thế nào đâu. Má anh Đồng Đen nay vẫn còn sống, đã ngoài 90 tuổi, cụ ở Vĩnh Lộc. Những ngày sau đó, đài phát thanh của địch vẫn cứ đưa tin việc cộng bắn pháo kích tầm xa vào bãi xe hậu cần có gây thiệt hại, nhưng không đáng kể. Sau trận này, các chiến sĩ đội 2 Tây Nam biệt động thành Sài Gòn Gia Định, mỗi người được tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt xe cơ giới. Tính bình quân, mỗi đồng chí diệt hơn 3 xe các loại. Tháng 10 năm 2002, ghi theo lời kể của hai chàng, chiến sĩ đội 2 cánh Tây Nam biệt động Sài Gòn, Gia Định và tư liệu. Khi tôi viết chuyện này, anh hai chàng còn khỏe. Nay anh đã mất, năm 2003.